Rồi mấy các chị ơi, một số câu hỏi đưa ra trong diễn đàn thì xin trả lời như sau. Từ câu dễ nhất ha, rồi từ câu dễ nhất mình nói tiếp, rồi đến câu nào khó hơn mình nói sau. Vậy là không cần kiểm soát đường huyết, chỉ cần không cho bệnh nhân hạ đường huyết. Câu trả lời là chính xác các anh chị à. Đường cao chả sao cả. Đường cao thì cơ thể nó sẽ đẩy đường ra nước tiểu. Chỉ hơi tiếc tiền một xíu tại mình bỏ tiền mình ăn vô mà nó đẩy ra ngoài. Vậy thôi à. Nhưng mà tuyệt đối không để bệnh nhân hạ đường huyết. Các anh chị nhớ giùm tôi sẽ nói thêm tí xíu về bệnh biến chứng của hạ đường huyết. Tại vì các cái biến chứng của bệnh đái tháo đường mà chúng ta đang nói nó là biến chứng của hạ đường huyết chứ không phải là biến chứng của tăng đường huyết. Tôi nói ví dụ cái bệnh tổn thương viêm đa dây thần kinh ngoại biên, ví dụ mà bạn chân đái tháo đường á, đi trên bông á, ví dụ mà đi trên bông rồi bạn chân đái tháo đường rồi vân vân, mô không được lành á, nó là do hạ đường huyết chứ không phải tăng đường huyết. Bây giờ nói nó hơi dông dài, chỉ nói sơ sơ như vậy. Khi các anh chị tiếp cận một bệnh lý viêm đa dây thần kinh ngoại biên, nói nó hơi vậy nó cũng cắt bản thì nó cũng kỳ, nhưng thôi nói nhanh anh chị ha, vì ghi nhận thôi, thì tôi muốn thuyết phục để cho anh chị hiểu, nhưng mà nó mất thời gian quá, thành ra tôi hơi tiết kiệm xíu. Thì khi tiếp cận một bệnh nhân viêm đa dây thần kinh ngoại biên, nghe bệnh nhân bị tê, bị cảm đa dây á, thì cái đầu tiên phải nhớ trong đầu rằng là đó là bệnh của bao myelin. Nên gì ha? Đây tôi xin vẽ lại để thấy. Đó là bệnh của bao myelin. Tại vì cái dây thần kinh đây là cái dầu, cái neuron nó tạo cái dây này nè. Thì đây là cái bao myelin, chính là những cái và có polyp đó, nó tế bào bao nhiêu giống như cái gọng dây điện, chúng ta có cái lỗ đồng bên trong, cái gọi là đồng bên trong, và nó có cái bao nhựa bên ngoài giống như dây điện gì á nha. Thì dây thần kinh chúng ta khi mà tổn thương đa dây thì chúng ta luôn luôn nói phải tìm kiếm cái nguyên nhân và chữa cái nguyên nhân nó làm tổn thương cái bao ngoài của dây thần kinh ở trong bệnh lý đa dây. Tuy nhiên ở chỉ duy nhất một trường hợp là ngoại lệ, nghĩa là nếu như mà viêm đa dây là tức là nghĩa đến bao myelin, duy nhất một ngoại lệ là trong bệnh đái tháo đường thì nó không có tổn thương cái bao myelin mà tổn thương cái sợi trục bên trong, thì thế nó là lạ đúng không? Ủa sao kỳ vậy, sao tổn thương sợi trục thì sẽ là ưu ái cho bao bệnh đái tháo đường? Câu trả lời là tại vì khi mà đường huyết nó giảm thì sau bao nhiêu phút thì tế bào thần kinh nó chết? 2 phút. Cám chị em, thì khi đường huyết nó giảm thì tế bào thần kinh chỉ cần sau 2 phút là tế bào thần kinh nó chết. Mà thần kinh đã chết thì nó hồi phục không? Trả lời là không. Cảm ơn các chị. Thần kinh mà nó chết thì nó không hồi phục. Vậy cái tình trạng mà trong bệnh lý gây thần kinh ngoại biên của bệnh đái tháo đường, đó là bệnh lý của sợi trục, là cái sợi neuron chính thức á, là nó chết do trục đường huyết. Và khi nó chết tục đường huyết làm chết thì không hồi phục, thành ra các bệnh lý mà tê chân chị cảm chân đi trên bông bệnh nhân có ai chữa được đâu, không ai chữa được hết. Mà chỉ chữa bằng cách nào? Dùng cái rabapentin, cái rapalin là những thuốc gì, những thuốc điều trị triệu chứng cho bệnh nhân hết tê, chứ thực tế nó vẫn chết, nó vẫn chết. Và khi nó chết là nó chết diễn tiến, chết từ 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 từ, từ, từ là gì, tích lũy những cái sự cố về tục đường huyết. Cái bệnh liên quan bệnh lý võng mạc cũng vậy, nó cũng là tục đường huyết. Bệnh lý cầu thận là gì, cũng là tục đường huyết. Thành ra nói như vậy một cái ví dụ minh họa nhẹ nhàng, chúng ta không có thời gian nữa anh chị, mình nói quá sâu nó thì không. Thì cái chị nhớ một điều là các biến chứng của bệnh đái tháo đường là hậu quả của tình trạng hạ đường huyết cho nó dễ. Tạm ơn, giữ gìn cho đường huyết nó giảm. Bây giờ tiếp câu thứ hai là dạy dự phòng nhiễm toan xeton các chị ạ. Tôi hỏi gì là xeton từ đâu ra, xeton từ đâu ra? Ceton từ không phải đường dư chuyển hóa, là ceton là hiện tượng nó đưa mỡ vào trong dư chuyển rác. Xin hỏi từ đấy tôi từ sao lại từ đấy tôi không tên được đâu á, thì đưa vào dư chuyển rác thì rác nó tạo ra đường và thể ceton. Vậy là câu chuyện là ceton là một cái sản phẩm của việc tân tái tạo đường từ mỡ. Thì tại sao tân tái tạo đường, tại sao tân tái tạo đường? Vì nó thiếu đường các chị ạ. tại vì đói. Cảm ơn các chị là tại vì nó đói. Thành ra câu chuyện đặt ra là gì? Mình bị tăng thể ceton và có đường cao, thì mình đổi thừa là tại đường cao có ceton. Không phải, các chị nói như vậy chẳng khác gì câu chuyện như là không phải, mà đường nó cao và ceton trong nó cao là tại vì nó cùng là sản phẩm của chu trình kép. Và chu trình kép là tại sao có? Là tại vì nó hạ đường huyết, nó đói. Nó đói thì khi nó đói nó mới hủy mỡ để tạo đường ra. Tại vì chỉ có đường thôi, não chúng ta không thể xài được mỡ. Cái gì nhớ cho tôi, não nó không giờ xài được mỡ, nó không xài được ceton, mà não nó muốn sống được nó xài đường. Cái gì đồng ý không? Nó thiếu đường nó chết, chứ không ai thiếu mỡ cả. Nghe câu chuyện đặt ra là thiếu đường nó chết, phải tăng tới tạo đường. Nhưng mà khổ cái là vô xét nghiệm thấy đường cao, có ceton cao, cái đổi thừa là tại đường cao có ceton nó cao. Hỏi nghiệm tôi không? Cái gì lên trên mạng tra thử coi, ceton tạo từ đâu ra? Chu trình rét xuất hiện khi nào? Do hạ đường huyết, chứ không có liên quan tăng đường huyết gì cả hết. Thành ra các anh chị, nó nhiễm ton ceton là do hạ đường huyết, hậu quả của hạ đường huyết. Thì sẵn đây tôi nói luôn, trong bệnh đái tháo đường nó có bốn thể hôn mê. Bốn thể hôn mê gì nói? Nó có hôn mê, biết là hôn mê gì nhanh nhất? Hôn mê hạ đường huyết, đúng không? Hôn mê thứ hai là gì? Hôn mê tăng ceton, ceton máu. Thứ ba là gì? Hôn mê do acidotic, thiếu oxy á, là liên quan oxy. Và thứ tư là tăng thẩm thấu, tăng áp lực thẩm thấu. Xin câu chuyện đặt ra như vậy gì ạ? Trong bốn hàng này theo thứ tự thời gian, hàng này xuất hiện nhanh nhất, đột ngột nhất, kế đến hàng này, đến hàng này. Còn hàng này mất vài tuần lễ nó mới xuất hiện hôn mê.
Nó xuất hiện vài tuần lễ.
Thằng này xuất hiện, với thằng này xuất hiện thì chung một cái cơ chế là gì ạ? Hạ đường. Bản chất của nó là hạ đường. Còn acidotic là gì? Gặp là bệnh nhân hồi sức. Thì nó liên quan đến tuần hoàn, liên quan sốc đó mà, liên quan đến cái sốc. Nói, liên quan đến cái sốc. Mặt nó giảm á, thì này là ở hồi sức không mới có. Anh gặp cái hôn mê acidotic này nó sẽ xuất hiện chỉ ở những bệnh nhân nằm hồi sức có tình trạng huyết động không ổn định, thì khi đó mới xuất hiện hôn mê này. Chứ còn người bình thường chúng ta đây trong khám ngoại trú thì không bao giờ gặp hết trơn. Các chị an tâm được chưa? An tâm rồi. Cái thằng này là gì? Chỉ có duy nhất thằng này là liên quan tăng đường huyết, mà là tăng gì? Nó mất nước, mất rất rỉ rả, mất rất rỉ rả theo thời gian. Thành ra thằng này như tôi nói, nãy tôi chứng minh cho chị thấy đường huyết lên đến 500, 600, 700, 800. Nhưng mà áp lực thẩm thấu cũng không thể nào hôn mê nổi. Nó cứ xung quanh con số 320, 323. Làm sao mà hôn mê nổi? Đồng ý không ạ? Không thể nào hôn mê nổi. Người bệnh, hôn mê tăng áp lực thẩm thấu chỉ xuất hiện ở những người sao? Thứ nhất là già. Tại sao già? Tại người ta quên mất cảm giác uống nước. Người ta không còn kháng nữa. Nghe chỉ xuất hiện ở những người già chăm sóc kém, ví dụ như là chẳng hạn như mà nằm liệt tại giường không ai cho ăn uống gì hết trơn á, già ăn uống kém hoặc là mất cái khả năng mà tự chủ trong ăn uống, và xuất hiện từ từ theo thời gian, mất vài tuần lễ nó mới vào hôm nay. Thành ra các anh chị cứ nhẹ nhàng mà điều trị. Thằng này chỉ có duy nhất cái thằng cuối cùng này mới là liên quan đến tăng đường huyết, còn tất cả phía trên đây là hạ đường huyết, giảm cái oxy trong máu ở mô liên quan đến tuần hoàn bị sốc. Vậy câu chuyện đặt ra là cái anh chị phải sợ không phải là sợ tăng đường huyết, mà là đi sợ hạ đường huyết thứ hai này xuất hiện rất nhanh, rất đột ngột mà rất thường xuyên. Chứ còn huyết kia thì không có bao nhiêu cả. Đến đây là chị thấy được không ạ? Rồi, mục tiêu đường huyết lúc đó như thế nào? Câu trả lời là cứ ăn uống bình thường, tại cơ thể mình rất là hay. Khi nó đói là nó bắt người ta ăn à. Các anh chị ép người ta kêu ta nhịn ăn rau, người ta cũng sẽ ăn thôi. Có điều là ăn buổi tối. Người ta ăn, anh chị hãy tưởng tượng có những bệnh nhân mà 1, 2 giờ sáng lợp còn bò dậy chui khỏi buồng ra ăn cơm. Tại vì thuốc bác sĩ cho uống te tua tơ tả. Anh chị hiểu vấn đề đó là cái đó là do chính chúng ta chứ không do bệnh nhân. Bệnh nhân không tuân thủ được tốt thì chỉ nói là không tuân thủ. Cái này không phải do bệnh nhân được đổi thừa. Cái đầu tiên phải là người ta nói tôi phải sống nè.
các anh chị không cho tôi sống, không cho tôi ăn lấy gì tôi sống. Không, anh em ta tuân thủ không tốt là tại chúng ta đã không giúp cho bệnh nhân tuân thủ tốt bằng cách là cho thuốc hạ đường huyết mà không biết được cái cơ chế bình thường của chúng ta là gì, phải có ăn mới sống nổi. Thành ra mục tiêu đường huyết không có, chỉ kêu bệnh nhân ăn đi, tự cơ thể sẽ điều chỉnh đường huyết. Rồi bây giờ nói về bệnh nhân đái tháo đường trên bệnh nhân sơ gan.
Cái thứ hai này chả liên quan nhau gì hết, sơ gan và sơ gan đái tháo đường, đái đường không có liên quan gì hết. Cái sơ gan nó không có liên quan gì cái tình trạng giảm máu đường gan nha chị.
Chị phân biệt giùm tôi, sơ gan là tình trạng móc mất cấu trúc của khoảng cửa của gan chứ không liên gì có đường gan. Là nghe cho mình sơ gan, cái gan nó to hay nhỏ vậy? To. Trong sơ gan cái gan nó to, nó vẫn to bình thường, thậm chí còn to hơn bình thường nữa. Nó chỉ mất cái cấu trúc khoảng cửa thôi. Thì khi mất cấu trúc khoảng cửa dẫn đến là cái diện tiếp xúc giữa mạch máu với tế bào gan nó giảm thôi. Vậy nó ảnh hưởng một số chức năng sinh lý, tần tái tạo, protein của những cái yếu tố đông máu nè, albumin nè, vân vân của sơ gan thôi, chứ nó không có liên quan gì đến cái vấn đề có lượng gan. Thì câu chuyện đặt ra là cái việc mà tân tái tạo đường từ gan á, mà hấp thu đường vào trong gan á, thì nó cũng ảnh hưởng nhưng mà không bao nhiêu cả. Thành ra các anh chị nói với tôi là vậy có đặc thù gì của việc điều trị đái tháo đường cho bệnh nhân sơ gan hay không? Thì đặc thù duy nhất liên quan đến vấn đề sử dụng thuốc thôi. Tại vì thuốc chúng ta nó không có chuyển hóa tốt ở gan, cũng nguy cơ nó quá nhiều. Chứ còn về mặt bản chất cái kia thì nó cũng như nhau. Vậy ha, anh nghe thư giãn ra, thư giãn, không có gì của mình ra, không có gì hồi hộp cả, cứ theo đó mình điều trị thôi. Rồi, cái gì còn hỏi gì thêm nữa không? Thế không gì mình qua nội dung khác đi ha. Dạ. Rồi, bây giờ tôi xin đọc cái câu hỏi của các anh chị bác sĩ ở đây để cho các anh chị khác theo dõi. Anh đưa tình huống là bây giờ bệnh nhân này á, là đang dùng thuốc insulin dạng uống. Sau đó thì bác sĩ điều trị của họ đó mới thấy rằng đường huyết không ổn định mới chuyển qua cho chích. Thì khi chuyển qua chích rồi, bây giờ đến khám các anh chị đây. Các anh chị đánh giá là bây giờ người ta có hỏi là có thể ngưng được chích được không để chuyển qua uống được không? Câu hỏi như vậy nha. Câu trả lời các chị ạ. Câu trả lời là ngưng được. Và tôi thường xuyên hay làm như vậy anh chị ha. Tại vì câu chuyện đặt ra là gì? Trong điều trị bệnh đái tháo đường, insulin là một chất quan trọng, nhưng nó quan trọng trong bối cảnh của đái tháo đường tiếp 1. Mấy không ạ? Thằng nó thiếu insulin tuyệt đối. Còn trong đái tháo đường tiếp 2, nó không có thiếu insulin mà nó kém nhạy cảm với insulin. Mà bản chất của kém nhạy cảm với insulin là gì? Là tình trạng cái cơ nó không có chứa được thêm đường nữa. Chứ không phải là do cái thụ thể hay là do insulin nó kém chất lượng. Thì mình tiêm vô mà là sao kém chất lượng được? Nó vẫn lên nó thôi. Chỉ có điều là cái thằng kia nó không thèm nhận nữa. Vàng vẫn là vàng. Cái điều của thằng nhận vàng nó không thèm nhận nữa. Thì nó nói là tôi đã đủ vàng rồi. Suốt cuộc đời tôi xài còn không hết vàng này, lấy gì nữa. Lấy nữa tôi ra được ngoài đường tôi ứng luôn mà sao. Thành ra câu chuyện đặt ra là không phải insulin mà là vấn đề là tế bào cơ. Vậy lấy qua lại câu chuyện là gì? Vậy bây giờ nếu như mình cứ tối ngày dựa vào bản chất insulin để làm thành gan, rất nhiều bệnh nhân là tăng liều khủng khiếp, cứ tăng lên leo thang. Tôi nói thiệt là có những bệnh nhân là cứ được 35-40 đơn vị chích mỗi ngày, mà càng chích càng kiệt quệ. Tại sao? Chích vô thì nó làm cho bệnh nhân vật vã của cái hội chứng hạ đường huyết. Insulin là một trong những cái thằng hạ đường huyết khủng khiếp nhất các anh chị ạ, khủng khiếp nhất, và nó gây những cái biến chứng như là trình bày. Nhưng mà nó lại không có tác dụng gì ngoài biên hết, tại vì có chỗ nào chứa đâu. Nga vô chung mình ép nhau, làm khó nhau. Nga đối với đái tháo đường tiếp 2, câu hỏi đặt ra là có thể ngưng insulin được không? Câu trả lời là được. Nhưng không phải dễ. Cái không phải dễ nó là nằm, không phải nằm ở chỗ viên thuốc hay là cái nằm ở chuyện cái tâm lý bệnh nhân. Tại vì tâm lý bệnh nhân gì? Tôi bệnh nặng lắm rồi, tôi cần phải chữa nè, tôi cần phải dùng thuốc cỡ như vậy nè, mà tại sao ông dám cắt insulin của tôi? Nói thiệt, anh chị đang nghiên cứu về tâm lý bệnh nhân lúc nào cũng muốn nghĩ mình là bệnh nặng hơn thực tế, ít cái người nào nghĩ mình nhẹ hơn thực tế lắm. Thành ra người ta đã thấy cái thuốc đã leo ở đâu đó rất khó xuống thang. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, trên những bệnh nhân dùng insulin thông thường cái triệu chứng hạ đường huyết khá là nhiều, tê thảm luôn. Anh chị thấy là một trong những tác dụng phụ của insulin là gì? Là béo phì. Chích càng chích nó càng thừa cân ra, mà nó càng thừa cân ra càng béo phì thì các dấu chứng hạ đường huyết càng khủng khiếp. Tôi không nói ở đây, nói này nó ra động một tiêu nữa, vì nó ví dụ vui vui thôi cho chị về suy nghĩ. Ví dụ là cái người mà hôm nào các chị ở nhà chị sẽ ăn cơm nhiều hơn cái hôm mà đi làm, mau đói bụng hơn. Cái hôm nào được nghỉ phép nghỉ lễ ở nhà là mau đói lắm, nằm một chỗ nó mau đói hơn là cái người đi làm. Vì thắc mắc chỗ đó là tại sao thì thôi để bữa khác chúng ta cùng nhau bàn. Điểm đó là cái thằng thằng càng sử dụng insulin thì càng mập, mà càng mập thì càng dễ biến chứng về hạ đường huyết và càng dễ các triệu chứng phụ liên quan đến hạ đường huyết. Thành ra cái vòng luẩn quẩn rất là khó để thuyết phục anh chị. Thành ra các chị sẽ can thiệp như nào? Quan điểm tôi á là cái sự mình phải làm sao lấy được niềm tin của bệnh nhân. Thành ra trong những trường hợp đó hạ được không? Hạ, nhưng phải thận trọng. Nếu như mà bệnh nhân của chúng ta chưa có niềm tin tốt, đừng nên chạm vào, đụng vào chúng ta mất bệnh nhân. Nhưng nếu như bệnh nhân đã có niềm tin tốt của chúng ta và chúng ta thấy là cái biến chứng hạ đường huyết quá nhiều, cái nguy cơ quá cao thì chúng ta nên can thiệp giúp được. Thì chuyển như thế nào thì chuyển hết tất cả nó qua những thuốc dạng uống đều được hết, và thậm chí là chuyển cắt hoàn toàn insulin chuyển mất luôn, cắt luôn, tôi cắt hoài nào. Tôi có cái câu nói mà không biết là một số anh chị có thể gặp tôi trong quá khứ rồi, từ lâu rồi, từ 2013 14 thì tôi đã nói là cứ 10 bệnh nhân đến bệnh viện Bình Chánh, lúc đó tôi làm bệnh viện Bình Chánh ở khoa ngoại chẩn hỗ trợ tuyến giờ đó, cứ 10 bệnh nhân đái tháo đường vô bệnh viện Bình Chánh thì khoảng 4 bệnh nhân tôi cắt sạch insulin, không còn bị insulin, không còn insulin. 10 bệnh vào là 4 bệnh tôi cắt không còn. Chị thấy như vậy. Còn 6 bệnh lại có những bệnh cũ vô bệnh viện hết trơn. Chị thấy là cắt khủng khiếp như vậy á. Tại vì insulin là một thiên thần mà nó gây tụt đường huyết khủng khiếp nhất. Cái thứ nhất, cái thứ hai tôi nói luôn cho chị nghe. Cái này nó hơi đụng chạm ha. Anh chị còn nghe được không ạ? Khó quá, nó hơi được chạm như vậy nè chị. Bây giờ đó, thông thường khi mà tiêm insulin anh chị tư vấn bệnh nhân tiêm như thế nào, tiêm trước ăn hay tiêm sau ăn? Anh chị khi anh chị tư vấn cho bệnh nhân tiêm insulin, chị tiêm trước ăn hay tiêm sau ăn? Hả anh chị, ở đây có anh nói là tiêm sau ăn. Anh chị ơi có ý kiến nào không? Khi tiêm insulin thông thường bây giờ chúng ta dùng dạng hỗn hợp, mà người ta dùng nhanh hay dùng kéo dài? Nhìn tư vấn bệnh nhân tiêm trước ăn hay tiêm sau ăn? Dạ tiêm trước ăn, chính xác chính xác. Tại sách vở hiện nay kêu trong phác đồ của Bộ Y tế không chỉ là gì, tiêm trước ăn 30 phút. Có gì đặt ra nha chị à? Bây giờ có gì đặt ra là chị suy nghĩ giùm tôi nè. Có chị tra trên máy đi, tra trên internet đi. Cái loại insulin nhanh á, tác dụng sau khi tiêm á, tác dụng nó là sau 10 phút nó có trong máu. Thì là nghĩa là giờ chúng ta vẽ nè. Đây vẽ chúng ta thấy. Đây là ăn. Giờ ăn. Phải không? Đây là tiêm trước ăn 30 phút. Tiêm insulin thì sau khi tiêm cái thằng tác dụng nhanh đó rồi, có anh chị có chia sẻ kinh nghiệm ha. Rồi khi tiêm sau 10 phút bắt đầu có tác dụng, nó có tác dụng liền 10 phút sau. Cái khổ như vậy nè, khi các anh chị ăn vô cho biết rồi, ăn vô thì khi ăn vô nằm đâu anh chị ạ? Vô đâu? Vô dạ dày, nó có vô ruột. Nó vô dạ dày, ăn xong nó vô gì? Vô dạ dày, cái đâu vô dạ dày, vô được à, nó vô dạ dày. Và khi vô dạ dày thì dạ dày đâu có chức năng hấp thu. Anh chị nào có chức năng hấp thu không vậy? Làm gì có vi nhung mao, làm gì có được cái bảo tu. Dạ dày không có chức năng hấp thu, chỉ chức năng tại ngoại tiết thôi. Nghe vô dạ dày, như tôi nói với anh chị là khoảng 30 phút sau ăn thì nó mới giãn từ từ xuống. Có nghĩa là 30 phút sau ăn thì nó vô dạ dày, nằm dạ dày nè, đến 30 phút sau đó
thì bắt đầu nó nhả từ từ đường mới vô máu, mới vô gọi là vô máu ha, hay là vô máu. Có nghĩa là
mình ăn vô rồi á, mình ăn vô thì tức thì mình có cảm giác no, cái cảm giác no là do dạ dày nó tiết ra chất để gây no, chứ không đồng nghĩa với là đường trong máu chúng ta có. Được chưa anh chị ha?
Hay nói cách khác là khi chúng ta ăn vào là trong máu chúng ta cũng chưa có đường, mà mãi 3 phút sau mới có được ít ít đường nó nhả được máu. Vậy có nghĩa là nếu ta tiêm trước ăn 30 phút cộng với 30 phút sau ăn này nữa là chúng ta đã có một cái lượng, có nghĩa là
bệnh nhân đã nạp insulin vào trong cơ thể chúng ta 1 tiếng đồng hồ trước khi có đường vào trong máu. Thành ra có một chị anh chị nào đó nói rằng là em gặp nhiều trường hợp tiêm trước ăn gây hạ đường huyết. Tôi nói phải là nhiều đâu, là tất cả các trường hợp mà tiêm insulin trước ăn đều gây hạ đường huyết hết. Tại cơ thể chúng ta sao? Cơ thể chúng ta tiết ra insulin sau ăn. Theo cơ chế sinh học á, khi đường chúng ta ăn nó mới tiết ra chứ còn lấy đường đâu. Thì trong khi tiêm insulin mà chúng ta có tác dụng mà vô thì cơ thể chúng ta chưa có đường thì sao? Nó tụt lúc, bệnh nhân vật vã. Anh chị thấy nói kỳ là có chuyện là gì? Có những bệnh nhân mà nói là tôi thấy cái đồ ăn mà tôi giống như con cọp vậy đó, tôi đói, tôi vồ vã ở nhà tôi dành được đồ ăn tại vì đói khủng khiếp. Có những bệnh nhân là không tuân thủ được luôn, lấy ra tìm sao ăn luôn, người ta không tuân thủ nổi. Các chị em, người ta không tuân thủ nổi tại vì chúng ta đang làm đúng sách vở. Tôi xin lỗi các anh chị ạ, tôi xin lỗi các chị, tôi nói đây nhưng chị quên tên tôi giùm, quên tên giùm đi à. Nhưng tôi nói với tất cả những tấm lòng là anh chị phải suy nghĩ gì bệnh nhân chúng ta. Mà nếu được anh chị thử lấy thuốc ra xài thử đi. Tôi đã xài rất nhiều thuốc cho cơ thể tôi dùng thuốc cho bản thân tôi cảm nhận đó. Nhưng xin lỗi là tôi chưa dùng insulin anh chị, tôi chưa dùng cho tôi thôi. Nhưng hãy tưởng được, tiêm 10 phút sau nó có tác dụng. Mà 10 phút sau bệnh nhân, cả tiếng đồng hồ sau người ta, 60 phút sau người ta mới có đường trong máu. Thì vô hồi nó kéo đường tục lúc. Bệnh nhân tiêm xong là nhảy cả đỡ luôn. Bệnh nhân là tiêm xong là coi như là cứ đi ra đi vô thấp thỏm liên tục để coi thử cứ ăn được chưa, bấm đồng hồ liên tục coi ăn được chưa, tội nghiệp người ta không. Nha, suy nghĩ ha, thì cùng nhau suy nghĩ nha. Rồi đến đây chắc là đi xuống đi đủ rồi. Mình đã được nghe phức tạp gì chứ nói đã đời vậy, không có gì hết trơn á, không có gì hết. Nó chỉ có duy nhất là làm giá ăn uống bình thường. Rồi các anh chị có thắc mắc gì không? Thôi giờ chúng ta qua bệnh tăng huyết áp đi các anh chị ơi.